Nổi lên một tên tuổi lớn, đó là nhà thơ Lý Bạch, thời Thịnh Đường. Ông tự xem mình như tiên ông, bị lưu đày xuống thế. Ông ưa sống kiếp lãng du, say mê vẻ đẹp đất trời, vẻ đẹp sông núi, trăng sao. Theo truyền tụng nhân gian, vào một đêm trăng tỏ, Lý Bạch buông thuyền xuôi theo dòng sông Thái Trạch, lấp lánh ánh trăng đêm. Ông đàn hát ngâm vịnh và uống rượu thưởng thức trăng. Càng về khuya, men rượu nồng bốc lên càng làm ngây ngất lòng thi sĩ. Sông nước, cảnh vật lúc ấy càng huyền ảo nên thơ. Ông cảm thấy mình như đang lạc vào chốn bồng lai. Mảnh trăng dịu huyền in hình dưới làn nước lung linh, như đang gọi mời ông tao ngộ. Thế là ông nhoài mình qua mạn thuyền, cúi thật sâu xuống nước để ôm lấy phần trăng mà ông say đắm lâu nay. Than ôi, ông đã bỏ hình bắt bóng, và dòng sông oan nghiệt đã kết liễu đời ông. Trên cao, phần trăng thật như đang mỉm cười chế giễu ông. Truyền thuyết về nhà thơ họ Lý cũng là một bức tranh sống động, diễn tả thực trạng của người thời đại. Nhân loại hôm nay đang khao khát kiếm tìm hạnh phúc, nhưng họ đâu biết rằng Thiên Chúa là cội nguồn của hạnh phúc. Như thế, chỉ có một phần trăng thật in thành hàng tỷ chiếc bóng trăng trên các ao hồ, khe suối, thì cũng chỉ có một cội nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa tỏa xuống vô vàn mảnh vụn hạnh phúc nơi các sự vật phù du ở đời. Thế là thay vì tìm về cội nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, người ta dại dột đâm đầu vào những chiếc bóng của hạnh phúc nơi những tạo vật phù du. Quả thế, người ta tưởng hạnh phúc nằm nơi bạc tiền, của cải, nơi lạc thú vật chất, nên người ta đâm đầu vào đó như những con thiêu thân lao vào lửa, như Lý Bạch nhào xuống nước tìm trăng.
Dục vọng và lạc thú trần gian. Như
và cảm thấy tâm hồn chất ngất sầu đau. Mãi đến năm 33 tuổi, Ushino mới cảm thấy tất cả những lạc thú trần gian chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc, chẳng khác chi bóng trăng in hình đáy nước. Và anh ngộ ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới là vầng trăng thật, là hạnh phúc thật mà thôi. Bây giờ, với tâm hồn tràn đầy hoang lạc, Augustino kêu lên: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Ngài, nên hồn con thổn thức khôn nguôi cho đến khi được an nghỉ trong Ngài. Chỉ cho chúng ta tám nẻo đường đưa nhân loại về cội nguồn hạnh phúc. Đó là tám mối phúc thật. Ai bước theo tám nẻo đường này chắc chắn sẽ đi đến cội nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, là nước trời, là đất hứa. Tám nẻo đường đó được liệt kê như sau. Thứ nhất, tinh thần nghèo khó, biết nhận ra sự nghèo nàn của nội tâm mình, nhận biết rằng mình không là gì cả, tất cả những gì ta có là của Chúa ban. Thứ hai, cư xử hiền lành, biết nhường, biết nhịn và mềm mỏng với mọi người. Thứ ba, chấp nhận sầu khổ hơn là gây khổ đau cho người khác. Thứ bốn, khao khát trở nên người công chính. Thứ năm, đầy lòng xót thương, đối xử nhân ái với mọi người. Thứ sáu, tâm hồn trong sạch, không chất chứa điều tà, điều gian ác, điều bất công. Thứ bảy, chung tay xây dựng hòa bình, sống hòa thuận với mọi người, cũng như làm cho mọi người hòa thuận với nhau. Thứ tám, sẵn lòng chịu bách hại vì sống công chính thanh liêm. Nẻo về hạnh phúc đã rộng mở, bí quyết vào nước trời đã được giải bày. Vấn đề còn lại là chúng ta có chấp nhận bước theo con đường mà Chúa đã đề nghị với chúng ta hay không?
Sống khó nghèo, lòng luôn thanh thoát, chẳng theo bạc tiền. Phúc cho người ở dịu hiền, êm đềm câu nói, lòng ngay ân cần. Và phúc cho ai phải sầu thương, thân phận đau đớn, đêm thâu khóc ròng. Phúc cho ai ở lòng ngay điều hay thánh thiện trong đời ước mong. Phúc cho ai xót thương người, đời luôn chia sớt gọi mời tri ân. Phúc cho ai nhất tâm thành, lòng đơn chân chính, ngàn năm ân tình. và phúc ai, lòng khao khát hòa bình, tình yêu đồng loại, chúng trinh nồng nàn. Phúc cho người bị hại thân, vì thầy con phải vô vàn.